Các trường hợp 般大家都有，说哎怎么样，也是一般好好去创业，就是也就是说你们该怎么样啊，该怎么样啊，就大家别看如何走上这条，现在就大家的面看有谁大家的也就感谢你们这个字有好像这个字有好像这个字有好像这个字有好像这个字有好像这个字有好像这个字有好像这个字有好像这个字有好像这个字有好像这个字有好像这个字有好像这个字有好像这个字有好像这个字有好像这个安置非常安在这是很多都是最多不开的他所有我发现来我们的国家很多好基本就是这个就是开门和检查那么我说这把这个就是非常非常安吧这不开给安走的trong khi quán của những dịch vụ hoàn tất trong hôm nay chúng ta sẽ được học hỏi từ kinh nghiệm của một vị đại pháp sư không chỉ của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh mà là đại pháp sư của giáo hội Phật giáo Việt Nam hòa thượng bộ Phật rất tôn kính và cũng rất thân quen với chúng ta hòa thượng đại pháp sư Thích Từ Thông xin được giới thiệu đến tất cả quý vị hòa thượng không chỉ là những người giảng dạy chúng ta mà là một vị đại pháp sư đào tạo các vị giảng sư để chuẩn bị cho một thế hệ mới. Hòa thượng là ủy viên hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban trị sự hội đồng giáo thành phố và trưởng ban giáo dục của thành phố Hồ Chí Minh đã làm các tăng ni của chúng ta quanh năm qua tại trường Thiên Tốc Phật học và các lớp cử nhân Phật học và các trường các giảng đường lớn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin giới thiệu đến hòa thượng đại pháp sư Thích Từ Thông.
Xin toàn thể niệm Phật ha. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Thần hội vừa phát biểu thì đây là cái ngày đầu tiên của cái khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ hoằng pháp. Thì hôm nay thì theo tôi thì các giảng sư là mình đã được bồi dưỡng, đã được học tập liên tục cũng nhiều lắm rồi. Thì trong cái thời gian 7 ngày mà chúng ta bắt đầu làm việc đây đó, thì theo tôi nghĩ rằng là bây giờ nếu như tôi đem ra một cái ý tứ nào của bộ kinh nào thì tôi nghĩ rằng là trong các vị pháp sư đã có học, có đọc và có hiểu hết. Thế thì bây giờ tôi muốn rằng là trong các vị giảng sư gợi ý cho tôi, là vấn đề gì tôi có thể, ý tứ của tôi như thế nào để rồi tôi có thể giúp ích đối với các vị vấn đề đó hay không, và chúng ta có thể tiếp thu được cái ý tứ đó mà nhất trí với nhau hay không. Thì tôi nghĩ rằng là các vị cho gợi ý thì tôi làm việc cái này tôi nghĩ là có kết quả tốt hơn. Nói cách khác, dễ dàng dễ hiểu là các vị có thể là nêu ra từng vấn đề để mà giống như là câu hỏi vậy, giống như là câu nạn vấn để giải nghi trong vấn đề truyền bá chánh pháp của trong giảng sự đoạn của chúng ta. Thế thì các vị giả thiết và đặt ra những cái nạn vấn hay là cái nghi vấn để thử coi cho trong cái giảng sự đoạn của chúng ta có giải quyết được không và có nhất trí với nhau tới cỡ nào. Thì tôi mong rằng là trong đại chúng cho ngay bây giờ hoặc là có thể hỏi trực tiếp ngay bây giờ hoặc là có thể cho một câu trong một miếng giấy. Chứ bây giờ thì thiệt ra thì chúng ta là bồi dưỡng nhiều lắm rồi đó chứ. Từ các vị từ trường cao cấp, từ học viện, từ trường cao đẳng, hoặc là tất nhiên là cái chương trình đọc là 10 năm, 12 năm rồi đó. Thế thì về mặt kinh điển mình đem ra mà nói bộ kinh nào, rút ý tứ của kinh nào thì các vị đều biết hết. Cho nên vấn đề bây giờ là mình giúp nhau bằng cách là giải nghi, hay là có những vấn đề mà mình chưa có ngờ mà mình trên cái đường hành đạo quá đạo mình gặp những cái sự thắc mắc mà người ta nêu ra, thí dụ vậy. Thế thì trong cái dịp này thì mình có thể giúp nhau được đấy.
Bởi vì rất bất ngờ mà thành công việc của học pháp của chúng con cái điểm về cái vấn đề này, thứ nhất đó là bài việc của học pháp. Mà ta bất ngờ là xưa nay chúng con thường hay tuyên thuyết cái thân nhiệm thứ lễ là được. Còn vấn đề vô lượng tứ lễ, vô sanh tứ lễ, vô tác tứ lễ, và cũng như tinh hoa lượng cho chúng con cái hỗn nghi đó để chúng con mở tài về cái đại tứ lượng của pháp này. Và trong cái bốn tứ lễ đó, tứ lễ nào đủ tứ lễ của đại thừa, nam mô công đức nam mô là
phải giảng sư chính thức không?
Dạ chưa, chị đang học.
Câu hỏi gì tôi cho là cần thiết đấy, nhưng mà vấn đề là cái trọng tâm ở đây là bồi dưỡng giảng sư chính thức. Mà nếu chưa phải đi giảng sư chính thức thì câu hỏi đó các người khác người ta có bằng lòng cho phép mình hỏi câu đó hay không? Chứ câu hỏi được, câu hỏi đó cũng đáng trả lời đấy. Chỉ có cái điều là tôi chưa biết là giảng sư chính thức hay không, mà nếu chưa chính thức mà câu hỏi như vậy thì toàn chúng có ai có ý kiến gì cho phép sử dụng câu hỏi đó hay không? Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi rất dè dặt và tôi tôn trọng các giảng sư chính thức. Còn những người được dự đây có nghĩa là được mời rồi thì được cho phép rồi chứ gì, nhưng mà phải được sự đồng ý thì cái lời giải đáp của tôi nó nên ra nó mới có thể có lẽ. Nếu vị nào chấp nhận câu đó thì im lặng, còn bạn không chấp nhận cái lời hỏi đó không nên giải quyết vì câu hỏi đó phát xuất từ một vị giảng sư chưa chính thức thì đưa tay lên nghe tức khắc kêu là phản đối. Xin lỗi nha, xin lỗi giới thiệu coi giảng sư chính thức chưa?
tục là an phận phát và đã được hòa tục ngày đó thì là quân. Dạ. Vì thế là vừa rồi có một câu hỏi của một tăng sĩ và một người hỏi rằng có nên giải đáp hay không, thì em con nghĩ rằng trong khóa tổ chức năm nay là mục đích là học hỏi những kinh nghiệm của hòa pháp một cán bộ hòa pháp của giáo hội, chứ không phải là của bồi dưỡng giáo lý, vì câu hỏi đó chúng con không biết. Đó là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai, chúng con trình với hòa thượng, chúng con là người xa trên các hòa pháp của giáo hội trong giai đoạn hiện tại là một giai đoạn xã hội đang phát triển. Chúng con tuyên bố được hòa pháp gặp rất nhiều khó khăn, vì thế chúng con phải làm sao để đáp ứng cho được cái nhu cầu hòa pháp hiện tại của giáo hội, và làm sao để tất cả các thành viên chúng khi nghe chúng con làm công tác hòa pháp tiếp nhận được và tiến hành tu tiên theo cuộc đời đó hiện tại được. Vì thế chúng con cần được vừa được cho chúng con những phương tiện dạy dỗ làm sao chúng con biết được cái tinh thần hòa pháp trong xã hội tương thần cho phù hợp với xã hội và chính pháp. Anh chị đã thật thân thiết.
Thực ra thì giáo pháp của Đức Phật không có lúc nào lỗi thời. Nếu có lỗi thời là tại cái người triển khai, cái người nhận thức cái giáo pháp đó, nhận thức giáo pháp đó ngang tới cỡ nào, rồi mình triển khai ra cỡ nào, kiểu nào mà lúc nào đó nó hợp, mà lúc nào đó nó không hợp với thời đại nào đó là tại người, chứ không phải là tại chánh pháp. Chứ chánh pháp của đạo Phật không có lúc lỗi thời. Tôi có thể nói thẳng với đại chúng như thế. Do vậy cho nên hãy học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì không có lúc nào gọi là chánh pháp bị lỗi thời. Cho nên là cái ý của thầy giảng sư vừa nói đó thì yêu cầu một cái vấn đề bồi dưỡng cái gì để cho không gặp khó khăn, không cho nó phù hợp với thời đại đó, không có. Chánh pháp của Đức Phật là vĩnh cửu phù hợp với thời đại. Vấn đề là mình triển khai cái gì. Thế thì là nói như vậy để tôi nói với đại chúng cái này là đại chúng nên, các thầy pháp sư nên quan tâm đó. Giáo pháp của Phật có ngũ thừa Phật giáo. Phật giáo có chỉ là ngũ thừa, danh từ của Phật học gọi là ngũ thừa Phật giáo. Và từ trong cái ngũ thừa đó, nó có để mà tiếp thu cái giáo lý của ngũ thừa đó, thì nó có ngũ chủng tánh. Rồi lại nhìn bằng cái nhìn nó có ngũ nhãn. Thành ra mình triển khai thời đại nào, không có thời đại nào cũng vậy thôi. Thời đại nào là cũng là ở trong không ngoài cái vũ trụ bao la này, gồm có khoáng vật, thực vật và động vật. Mà động vật cao cấp nhất trong các loài động vật là con người. Và hễ có con người thì có thực vật và có khoáng vật. Cho nên thời đại nào nó cũng vậy thôi. Vấn đề ở cái chỗ là chúng ta đi làm đạo á, chúng ta để ý về vấn đề nói về con người thì nói về giáo pháp á, truyền đạt giáo pháp cho con người á, thì chúng ta phải nói về thừa. Còn nhìn cái đối tượng để mà chúng ta truyền đạt giáo pháp cho họ thì chúng ta nhìn về tánh. Và khi mà mình quan sát cái đối tượng để mà mình truyền đạt, mình nói gì, mình muốn truyền bá cái gì, mình muốn truyền cái gì, thì phải nhìn mình dựa vào ngũ nhãn. Thì ở đây là tôi dùng ba cái món đó đều là có chữ ngũ hết. Thế thì nói về thừa đó nè, nó có ngũ thừa. Lúc nào mình có thể nói nhân thừa, mình nói nhân thừa với ai, trường hợp nào, hoàn cảnh nào, người đó trong cái môi trường, cái hoàn cảnh của họ ra sao, thì dựa vào thừa nào. Mà ví dụ như người đó người ta ngang cần thiết tân ngang nhân thừa, thì mình nói với họ về giáo lý nhận thừa. Rồi có những cái hoàn cảnh môi trường của người ta, người ta có thể tiến lên trên con đường giải thoát giác ngộ, thuận lợi không? Mình sẽ nói với người ta về giáo lý thiên thừa. Thì tôi xin nhắc các vị giảng sư rằng là nhân thừa với thiên thừa đó là hai cái thừa đó đó, mình nói với những cái người mà người ta còn sinh hoạt, ta phục vụ, ta thiết tha, ta gắn bó với cái đời sống, cái đời sống thực tiễn của cuộc sống của con người ở trên cõi đời này, mà người ta chưa có cái hoàn cảnh, cái khả năng, cái môi trường, cái tâm tư của người ta, người ta chưa hướng lên được cái thừa cao hơn. Thế thì là chỉ sử dụng nhân thừa và thiên thừa mà hướng dẫn, mà động viên, mà nhắc nhở người ta. Thế thì nhân thừa với thiên thừa thì bất cứ ở xã hội nào, dầu cho xưa kia là chế độ phong kiến chuyên chế, rồi phong kiến quân chủ, rồi phong kiến lập hiến, mình nói cũng không có chuyện gì mà phải trở ngại, gọi là không phù hợp với thời đại, với xã hội. Cho tới ngày nay, những cái giai đoạn gần đây nó có cái đẩy ra hai cái cực là tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Thì tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa cũng không vượt ra cái cuộc sống của nhân thừa và thiên thừa Phật giáo. Cho nên trong thời đại xã hội chủ nghĩa, thậm chí đi tiến lên thời đại cộng sản chủ nghĩa, mình sử dụng giáo lý của đạo Phật cũng không có gì gọi là lạc hậu và phải đụng chạm khó khăn. Còn nói chi là như là tư bản chủ nghĩa thì chuyện nó quá dễ rồi. Tư bản chủ nghĩa là có cái từ, cái từ gọi là tôn trọng tự do tín ngưỡng, thì bất cứ đạo gì muốn đặt để kiểu gì muốn nói sao nói, miễn là đừng có đụng chạm tới cái địa vị, cái tập đoàn lãnh đạo, cái chính thể của họ, thì ai muốn nói sao nói, họ không cần biết. Cho nên cái đó lại càng dễ hơn, giống như kinh tế thị trường vậy, là ai muốn sản xuất cái gì sản, miễn ra là bán ra người ta xài, người ta ăn, người ta uống, người ta đừng có chết là được rồi. Còn cái phẩm chất là bổ dưỡng là cao cấp và không cao cấp, chuyện đó là chuyện của người mua và người bán. Thế thì nó không có gì khó hết. Cho nên tôi trả lại cái câu của thầy gọi giảng sư gì sao đó, nãy nói cái pháp danh chi mà tôi nghe không rõ, bị để các vị để ý là để gần quá nói khó nghe lắm. Rằng là đạo Phật không có chuyện gì mà yêu cầu ai đó phải đáp ứng để cho đừng gặp khó khăn, không có. Mà khó khăn là cái như tôi muốn nói đó. Nếu mà các vị thấy khó khăn là vì có khi mình nghiên cứu chưa tới, hoặc kinh điển đó mình chưa gặp, thí dụ vậy, thì nó có khó khăn thì mình nhờ những cái đàn anh đó, người ta mình bị cái gốc đó mà, cái gốc đó người khác người ta mở, người ta cột cho, ta quăng cho mình mới không được. Thì mình mà nhờ những người đàn anh của mình á, người ta giúp giùm, người ta chỉ, người ta mở gốc. Do vậy mà tôi mới đề nghị là các vị đặt ra câu hỏi mà tôi cho là câu hỏi của cái câu hỏi đó đáng được chấp nhận, chứ không phải là không được chấp nhận đâu. Rồi còn hai cái thừa nữa, ba cái thừa nữa là giáo lý thân văn thừa, mà cái vị hồi nãy hỏi đó, hỏi câu hỏi đó là nhờ mở cái gốc. Khi mà giảng sư đi giảng về thanh văn thừa, người ta đã cột dây, người ta quăng cho mình nhiều những cái gốc như vậy, thế thì làm cái vai trò một giảng sư mình phải làm sao, mở cái gốc đó bằng kiểu nào? Câu hỏi đó tôi cho là câu hỏi có giá trị, chứ không phải là có gì mà phải loại bỏ ra. Trừ ra có câu hỏi nào khác cần thiết không? chứ còn ở đó không đáng loại bỏ ra. Thế thì là mình mở cái gốc ở trong cái thanh văn thừa. Trong đạo Phật chúng ta có thể triển khai giáo lý thanh văn thừa, mà thanh văn thừa mình đã nói với ai, à, người nào, trong hoàn cảnh môi trường nào. Còn nếu như giáo lý thanh văn thừa mà mình đem mình giải khai không đúng chỗ vẫn bị kẹt vậy thôi. Dạ, giáo lý thanh văn thừa mà mình đem mình triển khai với trong cái môi trường hoàn cảnh xã hội, người ta chỉ cần chấp nhận cái nhân thừa và thi thừa thôi, thì mình bị dội ngang cái chỗ đó, gọi là trở ngại. Gọi là trở ngại là tại vì mình sử dụng cái pháp không đúng. Mình làm ông thầy thuốc mà ta chỉ cần nghĩa là uống cao tầm dung, đọt ổi và chè, bức chè, nghĩa là người ta bị tháo dạ đó nè. Người ta cần là những cái thứ chát, cái những gì thuốc có chất chát mà rất rẻ tiền, mà cho người ta uống vô là nó cầm cái bụng của người ta là lành bệnh, là cứu tử rồi đó. Còn ngược lại, phúc thấm phục nhân xâm tất tử, câu chuyện này các giảng sư ai cũng có nghe rồi đó. Người ta đau bụng mà đem cái thứ mình cao ly xâm nhân xâm mà thứ quý đắt tiền cho uống là chết à. À, do vậy cho nên là nếu không khéo mình bị trở ngại là trở ngại chỗ đó. Cái bệnh người ta rất tầm thường, người ta cần uống vài vị đơn sơ, cặp bột xim, cặp bột phốt, người ta đang tháo dạ mà, cặp bột ganidin nha, mấy cái thứ rất rẻ tiền mà mình uống vô là nó cầm ngay, thế là thuốc đó có giá trị. Chứ không phải giá trị là đỏ cái gì ghê gớm, phải cái gì đắt tiền, cái gì mà phải là những ông mà là giáo sư là cao cấp thượng thặng nào đó mới cần thiết. Không cần, rẻ tiền mà vẫn có giá trị là thuốc hay. Vậy ta còn phải sử dụng cái lúc nào ta sử dụng giáo lý trung thừa Phật giáo, tức là giáo lý duyên giác thừa. Rồi lúc nào ta sử dụng giáo lý đại thừa. Cái gì thừa, nó có năm thừa như vậy. Cho nên tôi nhắc với các thầy giảng sư phải để ý năm thừa đó cho kỹ, để nó khỏi choảng nhau. Chứ nhiều khi mình tu sĩ với nhau vậy mà mình cũng choảng nhau á. Choảng nhau là gì? Là mình nhìn bằng năm con mắt mà mình lấy con mắt tật, con mắt không phải đúng với phù hợp với con mắt đó, mình đem mình nhìn vào cái môi trường hoàn cảnh đó là mình không thấy được rõ ràng đâu. Rồi trong năm cổ xe, năm thừa mà mình lấy mình quan niệm theo cái kiểu cái xe của mình, mà mình không quan niệm bốn cái xe kia, mình không đặt mình vào những cái người mà đi bốn cái cổ xe kia, thành ra nội trong mình với nhau ha cũng vẫn là bị mâu thuẫn với nhau mà không nhất trí nhau được đó. Cho nên về thừa, các thầy giảng sư phải hết sức để ý khi mình triển khai hướng dẫn cho người khác, cũng phải hết sức để ý. Và khi mình nói chuyện đàm đạo với nhau cũng phải hết sức để ý đang nói thừa nào, nhắc nhở nhau về tư tưởng của thừa nào, học hỏi nhau trên đường tu tập của thừa nào. Thế nên năm thừa phải rõ rệt. Tôi mong rằng là các giảng sư để ý cái đó, là các vị gỡ được nhiều vấn đề lắm. Nó không có bị đụng nhau rồi dội ngửa dội nghiêng rồi đau khổ bực bội đâu. Đó là thừa, phải có học năm thừa, rồi năm cái chủng tánh. Có những cái chủng tánh phàm phu. Chủng tánh phàm phu đó thì phàm phu mà cái bằng bạc địa phàm phu đó thì không có thừa nào họ xài được hết trơn á. Họ có xài thừa nào hết á. Nói cái gì họ cũng không nghe. Nói cái chữ thiện họ cũng không biết, cái chữ ác họ cũng không cần. Nói chuyện tốt họ không đếm xỉa, nói chuyện xấu họ không nao núng. Thế thì những người đó nó thuộc về ngoại lệ rồi. Giống như hồi xưa bên Ấn Độ là bốn giai cấp rồi, còn có giai cấp gọi là ngoại cấp. Phải không? Bác địa và phu thì ta không có thừa nào xài được hết đâu. Thế thì cái đó phải nói. Nói họ cũng không nghe. Còn một cái gọi là phàm phu, phàm phu chúng đánh mà không phải là bạc địa đó, thì mình có thể hướng dẫn họ được. Mình phải nói với họ, nhắc nhở họ về nhân thừa Phật giáo. Mà mình phải dùng, phải dùng mà nhục nhãn mà nhìn. À, bởi vì nhãn nó có năm cái nhãn mà. Nhục nhãn là thiên nhãn, là pháp nhãn, là tuệ nhãn và Phật nhãn. Thế thì phải dùng nhục nhãn mà nói cái pháp nhân thừa cho cái người phàm phu chúng thánh, chúng thánh. À, thế thì mình nói như vậy là mình không có bực bội gì hết trơn á. Người ta là phàm phu chúng thánh mà. Thế thì phàm phu chúng thánh thì giờ ta bắt đầu ta vào đạo. Ta vào đạo thì các thầy chỉ dạy cho người ta ở cái căn bản của đạo Phật. Là một con người trên cõi đời này có năm điều nó làm cho con người trở thành con người tốt nhất và được gần trong xa mến, xã hội kính vì. Và cũng từ năm điều đó mà nếu mình sai lầm, mình sử dụng không đúng, mình đi ngược với năm điều đó, mình trở thành con người xấu ác nhất. Thậm chí bán thân mất mạng. Thế nên mình bắt đầu mình mới nói năm cái điều đó. Và ví dụ như là tâm quy ngũ giới đó nè. Không giết người, không cướp, trộm, nghịch dọc của người ta lấy làm của mình, không tà dâm tà hạnh, không lừa lọc dối trá, điêu hoa xảo trá, và không uống rượu. Rượu thì đối với có người nam mà mình nói nhẹ một chút, mình nói ví dụ như trước kia uống ngại lít, thì khi nghe đạo Phật rồi uống ngại xỉ, rồi từ từ còn nửa xỉ, đã để mình nói vậy là mình nói vậy là đó nó đỡ lắm á. Nói nhân thừa mình nói vậy. Thế thì là năm điều răn dạy của Phật mà mình sử dụng đúng là mình trở thành một cái người mà được gần trong xa mến, xã hội kính thường. Còn ngược lại giết người cướp của tà dâm là lừa bịp xảo trá và sống sai chiều sỉnh thì nó trở thành ra tội lỗi, trở thành con người tội lỗi. Tội lỗi với bản thân, tội lỗi với cha mẹ, tội lỗi với gia đình, tội lỗi với xã hội. Và trong đó, rượu là một cái thứ. Nó không phải giết người mà phạm nó có thể làm cho tư mình giết mình. Cách đây hai cái chiều ở trên tôi đó có một người. Thành ra ngày hôm qua thời gian đó tôi mới nhắc cho được vài ba cái huynh đệ ở thanh niên ở xóm đó. Rượu mới giết người mà rượu mới làm cho giết không giết, giết một lần nhiều người. Và nó có thể làm cho vợ con bản cho gia đình đau khổ. Là uống rượu rồi chạy xe không máy. Mà người ta chở vợ chở con người ta đi về bên đây mình uống rượu sai rồi mình chạy tốc độ cao mình đâm vô người ta cái ngã bản thân ảnh chết. Rồi chết cái anh bên kia luôn. Mà vợ văng ra gãy chân, đứa con chở ngồi giữa văng ra mà đứa con thì không sao. Thế thì rượu không phải là giết người mà nó giết người hàng loạt đứa cơ. Bản thân mình giết người, còn bằng không mình lái xe mà xe nó trôi ở Sài Gòn đây ha. Nếu mà không bình tĩnh ha, là mình để cho xe nó trôi ra thì là nó giết bao nhiêu người. Thế thì mình nói cho người ta những cái tai hại của rượu, nó làm cho giết người, bản thân mất mạng, hại cho người khác, rồi tà hẳn, rồi giọng ngôn, rồi ý nữ ha. Thế thì là cái người mà thế gian đó thì là mình chỉ nói trong phạm vi là tâm nguyên ngũ giới thôi, mình nói nhân thừa thôi. Thì làm sao mà mình hoàn pháp gọi là khó khăn được? Cái tâm nguyên ngũ giới không hề lỗi thời bất cứ chế độ nào. Tam căn ngũ thường của nhà nho còn có được bị lỗi thời. Lỗi thời là lỗi thời về danh ngôn, cái việc nghĩa lý cũng không có lỗi thời. Ví dụ như ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, đức. Ngũ thường không có lỗi thời. Đời nào, xã hội nào, từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi đều cần cái nếp sống đó. Cho nên đâu có gì đâu mà gọi là khó khăn bằng lỗi thời. Vấn đề là cần cái hiểu biết đó chứ. Còn như tam căn nó lỗi ở chỗ chứ tam căn đó, nó lỗi một thôi, nó lỗi một trong ba thôi, mà lỗi bằng danh ngôn. Chứ thật ra mà nghĩa lý thì cũng không có gì lỗi lắm đâu. Đó là quân thần, phụ tử và phụ phụ. Quân thần can thì là ví dụ như là bên Thái Lan còn xài được, Campuchia xài được, Anh Quốc còn xài được. Một số nước trên thế giới này ta còn trông mua bên Nhật Bản mà. Thì ta còn dùng cái từ tam can, không có hài hấn gì hết. Nhưng mà ví dụ như cái chế độ tổng thống thì nó lỗi về danh ngôn, chứ còn thật sự là cũng phải trung thành, phải trung với cái chế độ đó thôi, phải nghe lời cái ông tổng thống đó thôi. Chứ còn cái lệnh biện pháp đã sắp đặt cho ảnh rồi là mình không nghe ảnh không được đâu nha, cái lúc mà nhiệm kỳ của ảnh còn. Thế thì không nói tổng thống can, chứ kỳ thật là cũng là tổng thống can. Ở nước Việt Nam mình không gọi là thủ tướng can, chứ cũng phải nói là giống như là thủ tướng can vậy thôi. Thủ tướng thừa lệnh của Trung ương Đảng, ý kiến chung của Trung ương Đảng, của Chủ tịch nước đưa ra thủ tướng ký xác lệnh thi hành, thì dầu là không có dùng chữ thủ tướng can mà kỳ thật giống như có chữ thủ tướng can vậy. Chẳng qua là tam can hay quân thần can, chứ quân thần bởi vì nó có cái lỗi là cái chế độ nhà vua nó cái hàng triệu năm. Vua mà được nhân dân kính trọng như cha mẹ, như hiền thánh, là Đường Ngu Nghiêu Thánh Tam Hoàng Ngũ Đế ha. Mà mình học sách vở cổ kim đó. Còn hiện đại đa số một số vua làm nên sự nghiệp thì nói đúng là cũng giữ chung cho cái tập đoàn, cái tập thể để trị dân tốt, thì là dân nó cũng thương cũng kính vậy. Nhưng mà có những cái ông vua mà bản thân không ra gì, trị nước không ra gì, nó thành ra hôn quân bạo chúa. Vì vậy mà cái thời đại ngày nay mà nhất là nhìn qua cái kính, cái lăng kính và cái kính mang của mắt, cái kính rọi của chủ nghĩa mác lê, người ta phê phán nặng nề về cái tam can, mà trong đó có quân thần can. Bởi vì cái chế độ chuyên chế quân chủ đó, cái trào tốt thì có, nhưng mà những cái trào vua mà làm cho tồi tệ nước non, bại hoại cơ đồ, nhân dân đồ thán rất nhiều, ăn chơi xa xỉ, tác tán, làm cho đói khổ làm than nhân dân thiên hạ. Vì vậy mà cái chữ quân thần can không được ăn khách trong xã hội sao chủ nghĩa dưới cặp kính mặt của chủ nghĩa mác lê. Chứ thật sự ra thì cũng không có lỗi gì đâu. Do vậy cho nên là nếu mà mình triển khai đạo Phật thì là mình để ý cái đó. Tam can thì mình mới nói cho rằng vì sao mà tam can bị lỗi, mà lỗi với ai? Chứ thật sự giờ trên thế giới cũng còn đó chứ. Thế thì là cái giáo lý tam can ngũ thường, thế do cái chữ quân thần can thôi, thế do tổng thống can, chủ tịch nước can, thì cũng không có gì gọi là lỗi. Mà tam quan ngũ thuật không lỗi thì tam quy ngũ giới làm sao lỗi được? Đó là cái chân lý của cuộc sống. Mà mọi người mà muốn an lành trong cuộc sống là phải sử dụng tam quy ngũ giới, phải dùng tam căn ngũ thường thôi. Thế thì chẳng có gì. Dùng nhục nhãn mà nhìn, dùng nhãn thừa, dùng nhục nhãn mà nhìn về phàm phu chúng sanh, và dùng nhục nhãn mà hướng dẫn giáo lý cho những cái người ngang cái tầm cỡ trên cơ cỡ đó, thì chẳng có gì gọi là trở ngại trong trong việc hoàn pháp lại sanh. Cho nên là không có gì khó khăn đâu, đừng có lo cái đó. Bây giờ tôi cũng để đáp ứng với đoàn thoại giảng sư đó. Thật sự ra bây giờ tôi nói cái này rồi nè, nhưng mà sở dĩ mà tôi yêu cầu là đưa ra câu hỏi là tại vì khi mà tôi nói ra đó, tôi vừa nói là các vị biết hết rồi, nhưng mà biết hết là vấn đề là sử dụng, vấn đề sử dụng mà nó hợp thời, nó hợp lý và đúng cách thì nó thành ra giống như thầy thuốc đó nè. Sử dụng các vị thuốc đó mà đúng thời, đúng lúc và đúng bệnh thì nó thành thuốc hay. Mà sử dụng cái đó cũng thuốc hay đó, mà sử dụng không đúng thời, không đúng lúc, không đúng bệnh, nó thành ra cái thứ thuốc giết người. Cho nên là bây giờ đây là tôi nói tới cái vấn đề mà cũng không rời câu hỏi của vị trước, mà cũng không rời câu hỏi của vị sao. Nói về cái giáo lý của tiểu thừa, như nãy tôi nói nó có nhân thừa, thiên thừa, rồi mới tới tiểu thừa, tới trung thừa, mới tới đại thừa, rồi có ngũ thừa. Thì chúng ta đi giảng, đi triển khai cho đây đó đó mà phần nhiều là ta trộn lẫn, pha trộn lẫn giữa nhân thừa, thiên thừa và giáo lý tiểu thừa. Mà tiểu thừa thì cái điểm này nè, các phần tòa đại đức giảng sư để ý cái điểm này, cái tứ đế đó, nó có bốn cái tứ đế lận đó. Chúng ta thường giảng sanh diệt tứ đế, đó là giáo lý, đó là giáo lý của tiểu thừa. Còn như là vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế là những cái giáo lý đó của cái thừa khác. Nhưng mà bên nay thì tôi cũng có ý muốn nói với các vị giảng sư trẻ rằng chúng ta làm thế nào mà vực dậy, đánh thức cho trong cái hàng ngũ huynh đệ của chúng ta, trong đó có tôi, trong đó huynh đệ của chúng ta nghĩa là toàn thể tăng ni trẻ, còn các vị cao tăng lớn thì là mình xin để riêng ra. Các vị cao tăng trẻ, đại đức tăng trẻ, tăng ni trẻ, và trong đó có cả bổn đạo, bởi vì chúng ta triển khai cái giáo lý tiểu thừa lẫn lộn với giáo lý nhân thừa và thiên thừa, cho nên nó khó mà tách rời ra lắm. Thế thì mình sử dụng nhân thừa, thiên thừa và tiểu thừa gần gũi nhau, cho nên mình thường hay sử dụng lắm. Mà giáo lý tiểu thừa thì á, cái cốt lõi của nó đó là làm thế nào mà đánh thức, động viên, nhắc nhở mọi người, như tôi nói đó, bản thân của chúng ta mà trong đó có tôi, để ý về cái giáo lý tứ niệm xứ. Chúng ta mà lơ là hời hợt cái giáo lý tứ niệm xứ thì cái đạo hạnh của chúng ta chỉ là lật đật lật bật, rồi lặng nhặng mãi lâu quá chết thôi, mà mình không có được cái nếm được cái hương vị an lành giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Tôi nói cái này đại chúng để ý, chứ là người tôi không có dám bảo các vị phải nghe đâu. Giáo lý tín niệm xứ là cái nhóm đầu tiên của 37 phần trợ đạo, nó vô cùng cần thiết đối với người tu sĩ và những người cư sĩ mà phát tâm mạnh vượt hơn cái giáo lý nhân thừa thiên thừa, nó rất cần thiết lắm. Và kể cả những người đi làm cách mạng, những người có tinh thần yêu nước, mà khi mà vì nước vì dân hoàn thành sứ mệnh rồi lớn tuổi trở về hưu, các vị ấy mà nếu mình nghe mình triển khai cái giáo lý tứ niệm xứ của tiểu thừa đó, có nhiều người người ta xúc động mà người ta quay trở về, người ta nhìn đạo Phật, ta kính ta mến, mình ta thương những người tu hành nữa cơ. Chứ không phải là chúng ta đụng những người cách mạng rồi làm cách mạng, mà nhất là những người mà chủ nghĩa Mác Lê, người ta thuộc Lào Lào, người ta làm cái chuyện đó, người ta thành tựu tới đất nước giải phóng dành độc lập cho dân tộc như ngày nay, thì chủ nghĩa Mác Lê sao người ta không làm được. Vậy mà người ta nghe cái giáo lý của đạo Phật, ta vẫn thấy có lợi ích. Đó là sự thật. Cho nên nếu chúng ta khéo léo thì giáo lý của chúng ta, của đạo Phật của chúng ta không có lạc hậu đâu, đừng có sợ. Không có hề có lạc hậu. Cái chân lý mà vô ngã và vô thường của đạo Phật, đó là cái chân lý đó của chủ nghĩa Mác Lê Ninh, người ta đã nói rồi. Cái chân lý vô thường của đạo Phật cái trong chủ nghĩa Mác Lê á, triết học Mác Lê Ninh á, cái chân lý vô thường đó người ta gọi là cái quy luật phủ định của phủ định. Sự vật trên cõi đời này luôn luôn là phủ định lấy nhau, không có một cái nào tồn tại vĩnh cửu, đứng yên bất biến bất động. Đó là quy luật phủ định của phủ định. Đây chúng ta đã giờ ngồi đây nè, mà từng xét ra phủ định trong con người của chúng ta đấy. Cho nên nãy giờ dường như cũng có người đi tiểu rồi mà, rồi thỉnh thoảng cũng có người chẳng những đi tiểu mà còn đi những cái mà khác hơn đi tiểu, cứng hơn đi tiểu, có trọng lượng hơn đi tiểu nữa, là có thể nó biến chuyển ra mình mất đi cầu đấy. Mà ngồi đây mà mất đi cầu mất đi tiểu là cái gì? Vô thường đấy. Chân lý vô thường nó biểu hiện cho tới nỗi từ cao vút trong vũ trụ, minh mông trong vũ trụ bao la, mà nó đi vào trong một cái thấp nhất là mình đi tiểu đi đại, là biểu hiện của chân lý vô thường. Đó là quy luật phủ định của vô định. Nếu mình ăn cơm như hồi sáng mà nó không tiêu hóa ra để mà mình giải tỏa ra ngoài, mình không sống nổi đâu. Thành cái chân lý vô thường là chân lý của đạo Phật ở trong cái giáo lý tứ đế, ở trong 37 phẩm trợ đạo, không hề có lạc hậu. Không có cái chân lý vô thường, không có chúng ta ngày nay ngồi đây đâu. Bởi vì chúng ta còn ở đâu? Ở trong cỏ, ở trong con cá, ở trong con cua, ở trong con tép, trong cọng rau nào đó mà hồi đó tía má ta chưa có ăn cơ. Thì ta còn ở đâu? Ở trong con tép, trong cọng rau, trong cây cỏ, trong cái lá thịt nào đó. do cha mẹ ta ăn tất cả những cái đó, nó gom lại, nó thành ra một cái chất dinh dưỡng cho cha mẹ ta, rồi từ cha mẹ ta nó mới là nảy sinh ra từ phôi tới thai cho tới thập ngoại ngoài thai tam niên ngũ bộ. Cho tới ngày nay mà ta trưởng thành 30-40 tuổi là đều là cái thành quả, là hoa trái của chân lý vô thường đó. Mà cái đó chúng ta triển khai ít quá, chúng ta dường như hình như không nói với, tự nói với chính mình, và cũng như mình có nói với bổn đạo bá tánh mà mình nói phớt qua. Vì vậy cho nên bản thân cái người nói mà cũng thấy được chân lý vô thường. Vì vậy mà nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều mạn, nhiều phẫn hận phố não tật sang, thậm chí còn nguyên, là tại vì mình triển khai chân lý vô thường mà dường như mình không có nói cho mình và cũng không có nói cho ai hết. Nếu như thật sự mà ta lơ là cái đó đó hả, thì chúng ta hoằng pháp lúc nào cũng bị không đem lại cho mình an vui, cũng không có đem lại cho người khác cái gì để họ có cái an vui được. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà giáo lý tứ đế, mà trong cái đầu tiên là cái giáo lý vô thường, tôi mong rằng là các đại đức để ý cái hoa này đây. Nãy giờ để các vị tưởng đâu là mình không để ý, mình tưởng đâu là nó còn nguyên vậy á, chứ không phải đâu. Hoa này đây là tôi nói cái hoa Đà Lạt nha, còn cái này là bằng ni lông này kia, cái này là nhân tạo sau này, nhưng mà cũng vậy thôi, cũng vô thường thôi. Hoa này nếu mình mua Đà Lạt thì mình chinh đây nè, nãy giờ mình thấy nó còn nguyên đây nè, nó bền hơn những cái hoa 50 năm trước, là chinh được từ 10 ngày tới 2 tuần lễ. Nhưng mà dầu 10 ngày tới 2 tuần lễ cũng không gọi là thường nữa. Trong từng sát ra, từng phút từng giây, nó đi dần tới cái chỗ từ hoa nó thành ra rác, từ rác nó thành ra mùn, thành ra phân, để rồi nó chuyển biến theo một cái quy luật tự nhiên để nó nuôi, nó sinh trưởng một sự vật khác. Thế thì nhân cái bình hoa trước mặt cũng vô thường, mà bản thân ta, cha mẹ ta, anh em ta, đoàn thể của chúng ta đều ở trong luật vô thường hết. Cho nên tôi muốn nói là đại chúng để ý, mà quy luật vô thường là cái quy luật phủ định của phủ định của chủ nghĩa Mác Lê, mà thời đại này là chủ nghĩa Mác Lê, là chủ nghĩa ưu việt. Tôi nhìn tôi cũng thấy chủ nghĩa Mác Lê là ưu việt. Thế thì mình đi hoàn pháp ở trong cái chủ nghĩa xã hội, trong cái giai đoạn mà chủ nghĩa Mác Lê là cái kim chỉ nam, thì còn mình còn gọi là bị khó khăn, là khó khăn ở chỗ nào? Đây, vì vậy cho nên là tôi mong rằng các vị giảng sư để ý, phải mình thật thấy cái chân lý vô thường, và mình nói cho mọi người cũng phải xác nhận thực nghiệm cái chân lý vô thường. Một cái đứa nhỏ mà không có vô thường thì nó nhỏ hoài. Nó mới sinh ra nó có 2 ký 2 hả? Mà nếu không có vô thường thì là nó 2 ký 2 hoài vậy. Rồi nó nằm nó que hoài vậy. Các vị có ai chịu nổi vậy không? Mà trên đời này có sự thật vậy được không? Không có. Mà từ 2 ký 2 nuôi 1 tuần sau nó mới lên là 2 ký 4. 2 tuần sau nó lên phải là 3 ký. Mới gọi là người biết nuôi con. Mà nó lên ký như vậy là do đâu? Là thành quả của chân lý vô thường hội tụ lại đó. Do vậy cho nên chân lý vô thường làm sao mà lạc hậu được. Rồi cái chân lý vô ngã, chân lý vô ngã làm sao lạc hậu được? Chân lý vô ngã là cái chủ nghĩa Mác Lê, người ta gọi là cái quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. À, chúng ta đang ngồi dày đây nè, là một thể thống nhất đó nè, nhưng mà trong này là luôn luôn là đấu tranh này. Nếu người nào dưới 18 tuổi là cái chất dinh dưỡng, các cái chất mà sinh tố đó, nó đấu tranh để nó bồi dưỡng, để cho nảy nở ra, cho tươi, cho đẹp, trở thành một cái người, trở thành một cái người con gái mà khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang hoa cười, ngọc phất đoan trang, mây thua nước tóc tiếp nhuồn màu da, tụi kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc một lại là phật hơn, rồi làng thu thủy nét xinh xơn, hoa ghen thua thấp, liễu hờn kém xanh, là do thành quả của vô thường đấy. Chứ nếu không có thì là nó làm sao nó có cái gọi là thiếu nữ được. Nó nằm nó que que hoài ở trong cái nôi, là sao mà có xuân xanh sắc sỉ tới từng cặp kê được. Đấy, thế thì là chân lý vô thường và chân lý vô ngã. Vô ngã có nghĩa là thống nhất và đấu tranh. Một cái thứ nào đó như trùng xa, nó đấu tranh, nó làm cho con người bị tiêu diệt. Một số di trùng khác có bộ dưỡng lên, nó diệt cái di trùng xác, để nó làm cho con người có sức khỏe, tăng cường sức khỏe để sống lên và lên cân hàng tuần lễ một. Thế là từ vô thường và từ vô ngã đó. Chứ nếu mà nó ngã, ngã là tự nó có một cái sức tự tại, nó sinh ra nó và nó cứng khư, nó bất động, nó bất biến, thì con người làm sao mà lớn, con người làm sao mà phát triển. Vì vô ngã cho nên nó mới phát triển từ 3 kg lên 7 kg, 15 kg, cho tới một con người 50-60 kg, là từ vô thường và vô ngã mà ra. Và cái chân lý vô ngã nó rất là thực tiễn trên cõi đời này. Nhưng mà chúng ta nhiều khi triển khai mà mình không làm tạo cái điều kiện để cho người ta chú ý. Nếu như mình thực ngã thì mình đâu có chịu theo quy luật vô thường, đâu có sanh già bệnh chết. Ngã là cái gì? Tự nó sanh ra nó và tự nó tồn tại vĩnh cửu, đứng yên bất động, thì cái đó mới gọi là ngã. Mà đây một con người như con người của chúng ta cũng không có cái chất liệu nào để tự nó sanh ra nó, không có cái chất liệu nào của tự mình để sanh ra mình. Cũng như cái hoa này gọi là hoa lis đi, không hề có cái chất liệu nào gọi là hoa lis để rồi sanh ra cái hoa lis. Thế thì từ cái quan lý cũng vậy, là con người ta cũng vậy, không có cái chất liệu là con người là ta để sanh ra ta, mà hoàn toàn là nhờ các duyên nương gá hòa hợp mà sanh. Vì các duyên nương gá hòa hợp mà sanh cho nên nó không có tự chủ, nó không có tự tại, nó không có bất động, và luôn luôn nó theo cái quá trình sanh lão bệnh tử, sanh trụ gì diệt, thành trụ hoại không của cái chân lý vô thường tác động qua. Thế thì chân lý vô thường và vô ngã là chân lý của tứ diệu đế của đạo Phật, mà là cái chân lý quy luật, là cái quy luật thủ định của vô định, và quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập của chân nghiêm mắt đây. Thế thì cái giáo lý của đạo Phật ta mấy ngàn năm trước cùng với cái giáo lý mà ngự trị trong thời đại ngày nay, văn minh của nhân loại, mà ta còn không bị lỗi thời lạc hậu, thì ta còn lỗi thời lạc hậu với ai? Ai là người làm cho chúng ta bị lạc hậu lỗi thời mà gọi là khó khăn? Cho nên vấn đề này là vấn đề của chúng ta. Chúng ta để ý mà giúp nhau là vậy đó. Cho nên tôi muốn là nêu ra vấn đề để giúp nhau những cái gút mà mình chưa mở được. Mà cái chân lý thứ đó là chân lý mở gút hay lắm. Coi như vấn đề thành Phật cũng vậy. Các đại đức mà giảng sư mà không khéo à, là coi như các vị lặng hộp ở trong cái nơi tính dị đoan quyển hoặc quan đường, không bao giờ các vị thành Phật được đâu. Cho nên mình phải nói thẳng với mình và nói thẳng với tất cả mọi người, với những người mệnh danh là đệ tử Phật, là bổn đạo của Phật giáo của chúng ta, rằng là chúng ta có khả năng thành Phật. Với cái điều kiện nào? Điều kiện đó là cái quy luật thứ ba của chủ nghĩa Mác Lê. Đó là cái quy luật chuyển hóa từ lượng, lần lần chuyển hóa hết cái lượng, nó đi tới cái chuyển hóa luôn cái chất, nghĩa là nó biến chất hoàn toàn thay đổi chất, thì nó thành ra một sự vật khác. Cho nên chúng ta đừng có mơ hồ ở đó mà giáng sinh mà cầu nguyện mà lại lục ai để mong chờ Quan Âm Bồ Tát hay là Thích Ca Mâu Ni hay là Địa Tạng gì đó chở chúng ta qua sông, giúp chúng ta kéo lên mây. Không có đâu. Muốn thành Phật là phải chuyển hóa từ lượng, lần lần chuyển hóa chất. Lượng đây là lượng gì? Lượng ở đây á là con người của chúng ta, ai cũng đều giống nhau, từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi đều giống nhau, không ai khác ai hết, dù là màu da có khác, nhưng mà cái bằng đại đồng mà tiểu dị, khác là khác màu da. Cái thận của người Âu tặng cho người Á thay thận được, thận cho người Á thay cho tặng cho người Phi, người Phi sống được nếu nuôi thận. Và máu của nhân loại nếu hợp với máu O, máu A, máu C gì đó, bác sĩ người ta có thể nghiên cứu rồi, là máu của người châu này cho máu cho người châu kia vẫn cứu sống được. Thế thì nó khác nhau là khác nhau những cái nhỏ nhặt, cái màu da. Còn ở bên trong á của người chúng ta đó thì ngũ tạng lục phủ đều giống nhau. Cách cấu trúc của một thân con người, động vật cao cấp là con người đều giống nhau. Và giọt nước mắt của người Âu, người Á, người Úc, người Phi đều mặn. Giọt máu của người Âu, người Phi, người Á, người Úc đều đỏ. Thế thì đều giống nhau hết. Vậy thì bây giờ mình muốn gọi là tu hành để mà đạt tới cái địa vị giải thoát giác ngộ, gọi là thành Phật, hay là dưới Phật gọi là thành Bồ Tát, dưới Bồ Tát gọi là thành A-la-hán, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải học cái quy luật chuyển hóa từ lượng, lần lần chuyển hóa về chất, mà chuyển hóa hết cái chất đó nó phát triển một bước giai đoạn, nó thành ra một sự vật khác. Đó là ba cái quy luật, qua ba cái quy luật của chủ nghĩa Mác Lê. Mà cái đó đạo Phật của chúng ta có. Chúng ta tu đây nhé, chúng ta phải chuyển hóa. Một con người đầy đủ ngũ quẩn tứ đại, cái gì biết rồi chứ gì. Và trong cuộc sống của chúng ta tự kinh nghiệm, đừng có giấu giếm với nhau. Ai cũng có tham, ai cũng có sân, có si, có mạng, có nghi, ai cũng có mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi là thất tình. Ai cũng có phẫn, có hận, có phú, có não, có tật, có sang, có suốt, cốn, có xỉm, có hại, có kiêu. Ai cũng có trung từ về não là vô tạm vô quý. Ai cũng có đại từ về não là điều cử hôn tầm bất tính giải đại phóng vật thất điện tan loạn bất chánh tri. Thế thì từ căn bản về não cho tới trung về tiểu về tùy về não, trung tùy về não, đại tùy về não, ai cũng có. Ai cũng có ngũ tình thất tình lục dụng hết. Do có căn bản về não, có từ về não, có trung từ về não, có đại từ về não, do có kiến hoặc tư hoặc tầm sao hoặc vô minh hoặc, cho nên những người đó được gọi là phàm phu. Thế thì là muốn vượt qua khỏi bỏ cái chất liệu phàm phu này phải làm sao? Phải chuyển hóa thôi. Chuyển hóa. Kỳ này mình tính mình lên bên kia, mình khẩn 300 mẫu đất để mình lập đồn điền mình kinh doanh. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại trộm 300 mẫu nhiều quá thôi, bớt xuống rồi mình tính mình làm cho 40 mẫu thôi. Đó là một bước chuyển hóa đó. Hồi đầu tính 300 mẫu mà, giờ sụp xuống còn 40 mẫu à. Vì sao vậy? Vì mình thấy rằng 300 mẫu mình làm không quá sức bình, mình cực rồi, thế ra mình làm hoài trọn đời vậy rồi mình hưởng cái gì? Cho nên thôi, không lắm 300 mẫu đâu, mà lắm đó, 40 mẫu. Rồi có người khác rồi ta chuyển hóa đó, ôi chục trời ơi, 40 mẫu đó thì là, nếu mà học theo Nho giáo thì Nho giáo nó nói là nhất thái thâm thiên cảnh sắc u, tiền nhân điền thổ, hậu nhân thu, hậu nhân thu đắc mạc quan hỷ, quần hữu thu nhân tại tại hậu đầu. Một giải gian sơn cảnh sắc nữa là đẹp đẽ như vậy, là kể cả gian sơn đất nước cơ. Nhưng mà cái tài sản, cái ruộng đất, cái sự nghiệp của người trước và người sau họ thu đấy, mình không có giữ được đâu. Bây giờ mình có kiếm bốn chục mẫu là bằng mấy ông địa chủ ở ở miền Tây không? Địa chủ miền Tây nhờ Đồng Du mình bằng không? Rồi nhiều người địa chủ nữa, nó cả ngàn mẫu, hai ngàn mẫu. Mình đi lãnh, mình đi đi khẩn chừng là 300 mẫu hoặc 40 mẫu nhập cái gì? Thế thì tiền nhân tiền thổ hậu nhân thâu, mà hậu nhân thu đất mạc quan hỷ. Cái người sau đó họ thu đó. Thí dụ như mình thâu được của ta đó, đừng có vui mừng nha. Hoàng hữu thu nhân tại hậu đầu, sao ta có người sẵn sàng nhận lấy giấy đỏ đấy, để từ đó mà ta chuyển hóa, ta cải tạo. Thôi đã làm tu sĩ của Phật giáo, cái trong cái chữ tỳ kheo nó đã có khất sĩ bố ma và phá ác ở trong đó, cho nên ta làm khất sĩ đi, để như là ta làm theo cái câu thơ của ai đó: nhất bát thiên gia phạn cô thân giảng lý, dù chỉ vi sinh tử sự mà giáo hóa độ xuống. Thôi chức gì cái lối sống đó, cho nên mới có bồ đề vô thượng, mới có niết bàn vô thượng. Do vậy cho nên ta quán chuyển, ta cải tạo, ta chuyển hóa cái tâm tham của chúng ta, ta không lấy mẫu nào. Đấy, chuyển hóa từ lượng đó. Rồi bây giờ tài sản sự nghiệp không? Không thèm. Miễn là sao? Nghĩa là tôi cần ăn, cần mặc, cần ở, cần ồn hú, cần lĩa, mà cái đó là đủ là được rồi. Là tôi sống trong cái đời sống của một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ được rồi. Có sao không? Đấy, thế là mình chuyển hóa được cái tâm tham. À, chuyển hóa vậy đó. Rồi chuyển hóa thêm sân. Ai động tới cái bản ngã và cái động tới cái ngã sân của mình sân. Mình sân có thể mình kiện tụng không xong là mình chơi xã hội đen. Mà xã hội đen đó là triệt hạ lẫn nhau, là tù tội, là chết chóc. Thế thì nguy quá. Thôi thì sân không có làm gì. Nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận, hãy nhịn đi. Rồi quan gia trái chủ từ nơi cái nhẫn đó mà nó hết. Hơ, cái thế công danh bất tự do, hãy thôi đi. Những cái địa vị, những cái chức tước, những cái công danh trên đời này không có tự do. Nếu tự do là sai rút sanh đã không tốt mất. Thấy chưa? Nếu công danh mà tự do đó thì là Osama Bin Laden là không được tích tới ngày nay. Và còn bao nhiêu những vị dương hầu khanh vấn trên cõi đời này. Do vậy cho nên hư, cái thế công danh bất tự do. Rồi từ chỗ đó cho nên đó, cái người tu hành người ta mới không nói. Cho nên có những gì hòa thượng người ta không nói, ta ít nói lắm. Chẳng hạn như hòa thượng chủ tịch mình giờ ông đâu có nói nhiều, dễ gì hỏi ông nói. Đi họp rồi ông tùy thuận như đại chúng vậy, ông đi vậy, ông làm chủ tịch là tại vì người ta quý, người ta thương. Rồi thì về mặt nhà nước mình cũng gọi là tùy hỷ trong công việc mà yêu nước. Thành hòa thượng làm chủ tịch đi chứ hòa thượng bản thân hòa thượng. Tôi là học trò từ hồi hòa thượng còn cái chùa lá cơ. Ông đâu có chịu cái đó. Đó là bố sự khắc sử, là bố ma, là phái ác mà. Do vậy cho nên là hư cái thế công danh bất tự do, rồi mặt vô hạn thần tiên tùng thử đặt. Im lặng đi và hãy im lặng đi, đừng có nói nhiều, đừng cạnh tranh nhiều, đừng có tùy ố lộ vải hơn thua nhiều. Thần tiên thành thần tiên là do được cái sự nhẫn nhịn và sự im lặng và xa lìa cái công danh cái thế đó. À, thế là mình làm như vậy là mình chuyển hóa được tham nè, rồi chuyển hóa về sân nè, rồi mà mình không tham cái cõi đời này, không tham cái ngũ tình lục dục cái cõi đời này á, tất nhiên mình chuyển hóa được cái tâm sở si. À, mình chuyển hóa được si có nghĩa là không còn vô minh nữa, nghĩa là mình có trí tuệ. có trí tuệ là mình nhận thức rằng là nhân sinh bất tế như xuân mộng, mà là ly hợp bi quan tở hí trường. Trời ơi, tôi nên tôi nghe mấy câu này tôi thấm lắm. Người ta thì trở lại để tôi nói thật với các vị, tôi nói các vị không hiểu đâu. Chứ cái mạng của tôi bây giờ đây là tôi tính từng giây, từng giờ, từng ngày, từng tháng, chứ tôi chưa dám tính từng năm. Cái mạng của chúng ta có ra cái gì đâu. Cái như trùng mã bệnh là bô la. Sibola gì á, bên Phi Châu em nó mau còn hơn cái bệnh sát, rồi cái bệnh sát bây giờ nó mau còn hơn các cái bệnh khác. Do vậy cho nên cuộc đời có ra cái gì đâu, nhân sanh bất tế như xuân mộng thôi. Sống trong tuổi như giấc mộng mùa xuân à, giấc mộng xuân nó ngắn lắm. Tuổi tôi bây giờ mà còn cái gì nữa mà nói, cho nên tôi không có muốn nói đâu. Cho nên là mỗi lần mà tôi nghe các thượng vợ mà đi họp mà nói các ông già nghỉ đi để cho tuổi trẻ làm, già rồi mà còn ra lãnh chức lãnh tước để làm cái gì mà làm không nổi. Trời, tôi nghe cái đó tôi mừng hết sức, mà giờ tôi lớn tuổi tôi cũng hơn 70 rồi mà tôi ngồi tổng cho mất cỡ sao đâu. Mất cỡ ghê lắm, mà bây giờ là cũng có các bà thượng cũng trăng sai, thì tôi ráng tôi làm cho tôi đâu có thích gì đâu. Mà mỗi lần nghe nói vậy là đau lắm. Mấy ông già nên nghỉ đi, lãnh nhiều chức quá. Nhiều khi nói bậy tổng nữa, nó bậy không hay. Bởi vì già nó hơi lẫn lộn mà. Lẫn lộn lỡ nó bậy mà không biết mình nó bậy. Chết tươi người ta là chỗ đó. Cho nên tôi ái ngại vô cùng. Bên nay hòa thượng trưởng ban thành nội là mời tôi, với tôi cũng ái ngại lắm mà. Lỡ nó lạng hoạn nó lộn xộn trong sao. Cho nên là chúng ta phải chuyển hóa nha, chuyển hóa. Nói tóm lại là chuyển hóa về kiến hoặc, rồi chuyển hóa về tư hoặc, rồi chuyển hóa về trần sa hoặc, rồi chuyển hóa về vô minh hoặc, rồi chuyển hóa nghĩa là từ căn bản phiền não cho tới trung tùy, tiểu tùy phiền não, đại trung tùy phiền não, đại tùy phiền não, mà chuyển hóa cho hết cái lượng đó mà. Thì lần lần ta chuyển hóa luôn, nghĩa là chuyển hóa hết cái lượng đó đó, thì là chuyển luôn cả cái chất phàm phu đó nha. À, phiền não vô minh thì nó thiên hình dạng trạng, nhưng mà nó nằm ở trong kiến hoặc tư hoặc tầng xa hoặc vô minh hoặc. Nó nằm ở trong căn bản phiền não, tùy phiền não, trung tùy phiền não, đại tùy phiền não. Chúng ta phải chuyển hóa từ cái số lượng cho nó mòn mỏi lần, cuối cùng là nó hết cái đó, hết cái chất phiền não vô minh đó, tức là nó hết kiến tư hoặc không còn, trần sa hoặc không còn, vô minh hoặc không còn, là nó chuyển hóa chất phát triển bất giới. Có nghĩa là chúng ta một là phát triển đạt tới đỉnh cao là chúng ta là Bồ Tát, mà nếu mà nó chuyển hóa một cái chất lượng mà đạt tới đỉnh cao vô thượng thì chúng ta sẽ thành Phật. Thế thì cái quá trình thành Phật là do chuyển hóa từ lượng lần chuyển hóa tới cái chất lượng, rồi cái chuyển hóa hết cái chất lượng, nó phát triển bất giới dọc, nó thành ra một cái đấng vô thượng Bồ Đề, vô thượng niết bàn đó. Chứ chúng ta có gian sinh cầu nguyện cái con khí bất phận chứ mà khí cầu mà được ngon không. Qua sông Sài Gòn đây tôi ôm cây chuối tôi lội, còn các vị không ôm chuối mà các vị đứng ở bên đây các vị cầu nguyện đi, cầu nguyện gian sinh lại lục đi, coi có các vị có qua được sông Sài Gòn, qua Thủ Thiêm không. Còn tôi là cái thằng nhỏ sơ xài không, tôi không có lội xả được. Tôi cầm cây chuối cây tôi ôm đích thân tôi lội, ai là người qua tới các thượng tọa biết rồi chứ gì. Nhất quyết là tôi phải ôm cái chuối cây tôi đập tôi lội là tôi phải tới à. Còn các vị ở bên đây mà các vị à tha hồ và dễ, nào là dễ chữ án, nào dễ chữ lam, nào là dễ án đi bắt như hồng, nào là dễ tu rị ma, tu rị cá bà ha. Rồi cầu nguyện cho đã đi, không bao giờ qua sông được. Đó, ba cái quy luật lớn của chủ nghĩa Mác Lê của thời đại ngày nay mà đạo Phật của chúng ta có đủ hết trơn. Mà thầy giảng sư nói rằng là trong thời đại ngày nay là khó khăn trở ngại, là khó khăn trở ngại ở chỗ nào? Cho nên vấn đề của chúng ta, đấy tôi nói nãy giờ là toàn là tứ niệm xứ đó, là tứ đế đó nha. Cho nên mình nhìn tứ đế bằng con mắt nào? Tứ đế bằng con mắt của nhân, của nhục nhãn đó, là các vị chỉ thấy tứ đế của sanh diệt tứ đế thôi. Các vị đã nhìn bằng tệ nhãn, bằng pháp nhãn, các vị mới thấy bốn cái thứ tứ đế khác. Đó là vấn đề mà tôi muốn nói, nhưng mà tôi biết rằng tôi nói cũng không đi tới đâu. Trước khi tôi đi đây tôi có nghiệm rồi, tôi nói bóc một vài hậu cát vậy mà quăng xuống biển mà hy vọng lấp biển thì làm sao mà cái biển đó nó cạn được. Nhỏ thêm một vài giọt nước mà hy vọng rằng là cái biển đó nó đầy thêm thì làm sao có được. Cho nên trong bụng tôi xin thành thật mà tôi nói, tôi đang lo lắm. Tôi lo nhưng mà tôi biết rằng là tại vì mình chưa có đi sâu vào trong đạo lắm, cho nên mình lo. Nhưng mà ngày nay thì tôi đỡ lo rồi đó. Ngày nay có cơ hội mà tôi nhắc với đại chúng như vậy, mà nếu các đại chúng mà thấy rằng cái điều của tôi nói nó phù hợp với kinh điển, rồi mình đem ra mình nói với mình, rồi mình nói với nhiều người ha, để cho người ta thấy cái chân lý thật sự, là người ta thấy chân lý vô thường. Nhân sinh bất tế như sinh mỏng mà, ly hợp bi quan tại thế gian mà ly là hợp nè, buồn là vui nè, như là những cái người cái vở kịch ở trên sân khấu có thiệt gì đâu. Vui cũng như là cái vui của trên sân khấu, buồn cũng như là cái buồn của trên sân khấu, ly cũng vậy, hợp cũng vậy. Hồi đó thi sách, tôi sang đóng vai thi sách hát với cô Đại sứ Thanh Nga: phu nhân ơi, sống chết là sự đi về, hợp tán là trò dấu biển, phu nhân ta hay lắm, hãy tấn công đi, bởi vì ly hợp bi quan tại thế gian mà nó như là cái trường vậy thôi, hợp tán là trò dấu biển vậy thôi. Do vậy cho nên chúng ta phải tự nói với chúng ta về chân lý vô thường, vô ngã, rồi phải nói truyền đạt với mọi người về chân lý vô thường, vô ngã. Mà hai cái chân lý đó là ở trong chủ nghĩa Mác Lênin ngày nay. Mà chủ nghĩa Mác Lênin là hiện giờ, là kim chỉ nam của thời đại. Ba cái quyền lực đó muôn đời không bao giờ lạc hậu, tôi có thể nói thẳng như vậy. Rồi ai đó có nói tôi là quốc danh, quốc nhiếp gì đó, muốn chửi tôi như chửi đi, muốn mắng nhiếp kiểu nào đó mắng nhiếp đi. Chứ còn tôi nói ba cái quy luật đó không bao giờ lạc hậu. Mà ba quy luật đó không lạc hậu thì giáo lý của đạo Phật của tôi, Đức Bổn Sư tôi đã phát hiện ra cũng không bao giờ có lạc hậu. Bởi vì nó là sự thật mà, là sao lạc hậu được. Ánh sáng mặt trời nóng, ta nói nóng thì còn lạc hậu ở chỗ nào? Trước cái đường đó là lạnh, người ta nói trước lạnh thì còn lạc hậu ở chỗ nào? Cho nên là đạo Phật của chúng ta an tâm, nhưng mà phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có thực hiện nè. Có văn như tôi như tôi, chúng ta mới thấy được cái chân lý đó, cái giá trị của nó. Cho nên các vị thiệt tình mà nói, nếu mà các vị mà nói một cách thành thật bằng chân lý của đạo Phật, các vị sẽ không có gì trở ngại đâu. Thế thì là quy định cho tôi có nãy giờ là đủ rồi đó. Bây giờ tôi nói thêm vài câu nữa thôi. Bởi vì bốn cái chân lý của tứ niệm xứ đó mà, vô thường vô ngã rồi còn khổ và bất tịnh. Khổ thì khổ là mình nhìn đến trên tục đó nè, trên bằng mình nhìn bằng nhục nhãn, bằng thiên nhãn, nó là khổ, cái chân lý khổ đúng nha. À, mà nếu các vị mà sử dụng tuệ nhãn á và Phật nhãn á là khổ không có đâu, không có khổ. Tôi nói ví dụ Phật nhãn là tôi ví dụ cho những người có trí tuệ, có giác ngộ. Cái cây anh túc mà người ta gọi là cây áp hiện đó, nội đây có ai bị khổ gì nó không? Không có. Tại sao vậy? Là tại vì nó, xin lỗi nha, nhìn bằng con mắt của người trí. Từ xưa nay các nhà khoa học, các nhà y học, ông bà ta qua kinh nghiệm sống, ta cho biết rằng cây anh túc, cây áp hiện là nguy hiểm vô cùng. Sau này người ta chế ra cái loại gì nữa, nhiều loại lắm, mà trong đó có cái loại hiện giờ gọi là heroin, nó càng nguy hiểm hơn là cái chất áp hiện đen. Do mình có trí, cho mình nghe cha mẹ, mình nghe ông bà, mình nghe xã hội, mình nghe y dược, cho nên ta không có đụng chạm tới cái cây đó. Thì cái cây đó có phải là nguyên nhân đau khổ cho ai không? Không. Cây anh túc vẫn là cây anh túc, nó là một thứ thảo mộc, mà nếu sử dụng đúng nó thành ra một thứ thuốc an thần, thứ thuốc giảm đau rất công hiệu đối với nhà bác học và y dược. Do vậy cho nên nhìn đời là khổ, là nhìn bằng con mắt nào, chứ đừng có nói đời là khổ, có chân mình nói tật đấy. Cho nên hồi nhỏ tôi học đó, tôi nghe, tôi đọc cái bài thơ trước khi mà tôi đi giảng về tứ đế, tôi đọc cái bài này tôi cho rằng tôi ngon lành lắm đó. Biển khổ mênh mông sông lục trời, khách tầm chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể thảm thôi. Trời ơi, tôi đem cái đó ra mà tôi rên rỉ vô bổn đạo với bá tánh, rồi nó đem đồ ăn mệt. Tôi tưởng đâu tôi nói vậy là ngon rồi. Sau 40 năm tôi nghiên cứu rồi, nói bậy. Nói vậy là ông trúc. Từ không chúng mày phải nói lại. Chúng mày nói 40 năm trước là chẳng qua là nói để uống nước cam xá xị và bắn cầu xiêm người ta đem cho ăn mệt à. Rồi tôi giảng hồi đó tôi đi tàu ôn vậy, tôi nói tôi lỡ miệng thôi, tôi nói tôi thích bắn cầu xiêm á. Tôi chờ tôi đem sao mà 20-30 cái. Ngày nào cũng có 5 trái, 3 trái, 10 trái. Ăn cho tôi ăn. Mà tôi đọc cái bài thơ nghe rên rỉ, nghe mùi mặn vậy. Ai về 40 năm sau nghiên cứu lại, nói thật lắc. Đời sao là khổ được? Cái cần sa, cái ma túy, đối với ai là khổ mà đối với ai là nguyên nhân của an lạc, của sung sướng, của trị bệnh đấy chứ. Người ta lấy cái cần sa, người ta sắc ra, người ta nuôi heo, nuôi gà, mau lớn. Mà con người có sao đó. Mà nó có sao là tại vì con người sử dụng sai. Giáo lý của Đạo Phật cũng vậy, sử dụng sai nó thành ra thuốc độc. Mà sử dụng đúng nó thành ra là lương dược, là đời hồ, là thuốc cứu tử quần sanh. Cho nên chúng ta mà nói có đời này là khổ đó, phải coi chừng. Bằng không chúng ta nên rên rỉ. Rên rỉ như cái chàng thi sĩ nào đã từng rên rỉ mà tôi đã học đấy. Hồi xưa tôi đọc, thời tôi còn nhỏ tôi đọc cái Cung Quán Ngâm Khúc á, tôi cũng mê lắm, tôi mê để tôi lấy tài liệu để tôi đi giảng tứ đế mà. Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế ai bài trò bãi bể nương dâu. Tân răng đến thuở bắt đầu tử sanh kinh cũ có làm nao mấy lần. Trời hay quá cái gì đó. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, kiếp cùng thông như đúc buồn gan, bệnh trần đoài đoạn tâm can, lửa cơ nó đốt ruột giao hàng nó cắt da. Gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu. Nghĩ thân phù thế mà đau, bỏ trong bể phổ bèo đầu bến mê. Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ rót rỗ khi khu. Sống cùng cửa bể nhấp vô, chiếc thuyền bảo ảnh lô xô gặp gần. Trẻ tạo quá đành hanh quá, ngán chết đuôi người trên cạn mà chơi. Lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh vân cẩu được vẽ người tan thương. Chung châu tôi đọc mấy câu đó rồi tôi nói người ta với ta nghe tôi mơ, tôi nói trời ông thầy giảng sư thì giảng hay quá. Tới chừng bây giờ tôi nói ông Từ Thông ơi, hồi đó ông giảng ông mê hoặc người ta đó, chứ đời đâu có khổ sở dữ vậy ông. Khổ sở là tại ai, tại vì sao nó có lý do. Ông xin lỗi, lý do chứ. Nó có lý do của nó chứ không phải là đời là khổ. Đời là khổ, tại sao có A-la-hán? Hàng loạt A-la-hán. Tại sao có vô số Bồ Tát? Ở đâu? Nếu mà còn khổ thì làm sao thành A-la-hán? Nếu mà còn đau đớn yếm lị thì làm sao thành Bồ Tát? Nếu mà đời là khổ thì Phật Thích Ca làm gì có quả vị vô thượng niết bàn trên mặt đất này? Cho nên Từ Thông ơi, hồi đó huynh nói vậy, huynh nói thật lắm Từ Thông ơi. Đấy, tôi nói vậy các thầy. Cho nên là nói đời là khổ phải nói lại. Khổ là do đâu? Anh mua thuốc lắc mấy trăm ngàn một viên, anh uống rồi mới lắc, cần ai vậy chứ? Tụi tôi không có mua cái đó rồi sao tôi lắc? Tôi có lắc gì đâu, thấy không? Cho nên lắc canh đêm ở ngoài vũ trường là tại anh mua thuốc lắc. Chứ tụi tôi sĩ đâu có thuốc lắc cho, cũng không thèm lấy nữa, thì tôi làm gì tôi có lắc? Cho nên đâu có khổ gì đâu. Cho nên là coi chừng cái chân lý khổ phải nói với ai, phải nhìn bằng con mắt nào. Con mắt dục nhãn mà nhìn qua cái hạt bạc địa phạm, phàm phu thì khổ thật đấy, không trốn tránh được đâu. Mà nhìn bằng thiên nhãn, bằng tự nhãn và Phật nhãn thì không phải vậy. Thôi tới giờ ha, để cho bây giờ nó còn một cái đợt sau nữa mà, phải tính trước đây nha. Còn cái vấn đề là bất tình đó, hẹn lần khác đi. Bây giờ ngồi ở đây ha, khỏi hồi hướng gì cho nó, bởi vì mình còn nữa mà, phải không? Giống như là mình còn ăn nữa thì chuyện gì phải cắt miệng chi? Khỏi. Rồi thôi vậy là cứ tự nhiên nhá. A Di Đà Phật.